Phần 3. Hãy khẳng định mình một cách tích cực. Chương 8. Loại bỏ những từ sáo rỗng. Nói rằng, chúng tôi đang làm tốt nhất có thể, chẳng ích gì hết. Bạn cần phải thành công trong việc thực hiện những gì cần thiết. Trích Winston Churchill. Winston Churchill, 1874-1965, là nhà chính trị người Anh nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai. Tôi tin khiêm tốn là một đức tính tốt. Nó thường giúp duy trì mọi thứ trong giới hạn hợp lý. Một người khiêm tốn sẽ tự để người khác khen ngợi về gu thời trang hay chất lượng công việc họ làm. Nhưng khi dùng từ khiêm tốn giả tạo, tôi muốn nói tới sự cần thiết phải chào đón bất cứ thành tích nào với những lời lẽ tự hạ thấp mình kiểu như: gu thời trang của tôi thật kinh khủng, cách phát âm của tôi thật tệ hại, hay tôi là một tay golf tồi hết cách chữa. Một số người lúc nào cũng làm như vậy. Họ tự phê phán bản thân trước khi người khác kịp phê phán họ. Sự thật thì họ thường là những người duy nhất hay phê phán xét nét. Tuy vậy, nếu hầu hết mọi người đều chấp nhận hình thức khiêm tốn giả tạo, kín đáo hơn bằng cách pha loãng, nhận xét của họ bằng vô số những từ đánh giá vô nghĩa. Những từ họ sử dụng đều thuộc nhóm từ sáo rỗng bởi vì chúng luôn làm loãng thông điệp. Những từ sáo rỗng là những từ như tương đối chắc chắn, có khả năng, khá là, một cách tương đối, một cách hợp lý, công bằng mà nói. Đôi lúc những từ này có thể được kết hợp với từ đôi lúc, hiếm khi và thỉnh thoảng. Hãy tưởng tượng trong một cuộc phỏng vấn việc làm, bạn mô tả mình là một người tương đối có năng lực cho công việc. Bạn khá tin tưởng rằng bạn sẽ ăn ý với các thành viên còn lại của nhóm vì bạn có kỹ năng làm việc nhóm khá tốt. Bạn tương đối chắc chắn là người phù hợp cho vị trí tuyển dụng và bạn có thể nói mình là người khá đúng giờ. Nếu là tôi, chắc chắn lúc này tôi sẽ chuyển sang xem xét hồ sơ của ứng viên tiếp theo. Một buổi tối cách đây vài năm, tôi đồng ý giúp đỡ một người bạn chơi golf đang lo lắng sau khi phát hiện anh bị mất tiền trong máy chơi bạc tại câu lạc bộ golf. Ban quản lý câu lạc bộ thật ngạc nhiên, rất miễn cưỡng trong việc xử lý nhân viên chịu trách nhiệm nạp tiền và lấy tiền ra khỏi máy. Chúng tôi tới gặp người phụ trách câu lạc bộ để hỏi liệu ông ta có tin nhân viên này trung thực hay không. Ông nghĩ ngợi một hồi, quay sang bạn tôi và nói: tương đối trung thực. Tương đối trung thực? Tôi bất bình. Liệu tôi có thể tương đối trung thực không nếu tôi chơi công bằng với ông trong trận chung kết giải vô địch của câu lạc bộ, nhưng sau đó lại ăn gian ở lỗ quyết định? Ông ta coi đó là một câu ngớ ngẩn và chỉ ra rằng rất khó kiếm một nhân viên quầy bar trung thực. Tôi bám ngay vào câu này và nói: tương đối chính là sự kết án tính trung thực của một con người. Trên thực tế, nó nhấn mạnh tính không trung thực của người đó. Anh trai tôi rất phấn khởi cho tôi xem bài viết của anh trên một tờ báo địa phương về các khóa đào tạo người dẫn chương trình và hỏi tôi từ nào trong bài viết anh cần hối hận vì đã dùng. Tôi lướt nhanh trang báo. Tất cả đều rất tích cực, trừ một chỗ hớ nhỏ. Hy vọng rằng các sinh viên sẽ học được nhiều điều từ khóa học. Tôi đề xuất. Chính xác. John nói, anh chắc chắn họ sẽ học được rất nhiều. Vậy tại sao anh lại nói là hy vọng rằng? Đây lại là một trường hợp khiêm tốn giả tạo nữa và là một ví dụ rất hay về việc làm loãng thông điệp. Một cách khác để làm loãng thông điệp hay làm giảm độ chắc chắn của câu nói là bắt đầu mỗi câu với từ tôi nghĩ, trong khi hoàn toàn không cần thiết. Tôi nghĩ tôi có thể có được một ước lượng về công việc sửa chữa cho anh vào ngày mai. Làm một cách trốn tránh nữa. Nếu bạn bỏ tôi nghĩ đi, bạn đã đưa ra một cam kết. Có những trường hợp chúng ta sử dụng tôi nghĩ thay vì tôi tin tưởng chắc chắn. Tuy nhiên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng công ty này sẽ phát triển gấp đôi về quy mô trong vòng 2 năm nữa là một tuyên bố mạnh bạo hơn nhiều so với tôi nghĩ công ty này sẽ phát triển gấp đôi về quy mô trong vòng 2 năm nữa. Dù thế nào đi nữa, hoàn toàn có thể chấp nhận được việc có một niềm tin vững chắc sau đó được chứng minh là sai lầm. Nói cho cùng, đó chỉ là những niềm tin chứ không phải là một sự kiện thực tế. Tôi biết chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều cố gắng tránh để không bị coi là kẻ ngạo mạn. Tôi gặp rất ít người có thể coi là thực sự ngạo mạn, song đã từng gặp hàng ngàn người thiếu tự tin. Dù vậy, tôi sẵn sàng đặt cược rằng những người có vẻ ngoài ngạo mạn cũng đồng thời là những người thiếu tự tin. Có thể dễ dàng phát hiện ra sự ngạo mạn thông qua những ngôn từ người khác lựa chọn để nói về chính mình. Thay vì nói, tôi là một nhân viên bán hàng có kinh nghiệm, một kẻ ngạo mạn có thể sẽ nói. Tôi là một chuyên gia bán hàng với kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng sự khiêm tốn giả tạo sẽ biến cách diễn đạt trên trở thành. Tôi là một nhân viên bán hàng có không ít kinh nghiệm, trong khi họ đã trải qua cả đời trong ngành kinh doanh. Cách diễn đạt này thực sự đã bị pha loãng đến độ trở thành thiếu chính xác. Vậy, hãy loại bỏ ngay những từ sáo rỗng và ghi nhận những gì bạn đã phải phấn đấu vất vả để đạt được. Và trong khi bạn đang làm việc này, xin hãy làm ơn gỡ bỏ luôn hai cách diễn đạt rất khó chịu. Chúng là tôi sẽ cố và tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Thứ nhất, hãy cầm cuốn sách này và cố gắng đặt nó xuống bàn. Đến đây, nếu bạn đặt cuốn sách xuống, bạn đã thất bại. Tôi yêu cầu bạn cố gắng. Vậy là khi làm thật, bạn đã thất bại trong việc cố gắng. Nếu bạn tự hiểu rõ ý tôi muốn gì. Vậy mà tôi đã nói với các con mình, bố sẽ cố gắng đón con lúc 8 giờ. Tôi đã khiến con mình bất an trong khi tất cả những gì tôi phải làm là dứt khoát rời khỏi buổi tường thuật trực tiếp bóng đá để có mặt đúng giờ. Liệu tôi có thể xử sự như vậy với một khách hàng không? Đương nhiên là không rồi. Vậy tại sao tôi lại cư xử như vậy với những người tôi yêu nhất trên đời? Có lần trong một sự kiện từ thiện tôi đứng ra tổ chức, tôi có dịp ăn tối cùng với Ananias, một ông trùm tàu biển và một vận động viên leo núi, người đã kết hôn với huyền thoại ca nhạc quốc tế Diana Ross. Anna cho tôi hay, ông liên tục nhận được những cú điện thoại từ giới truyền thông về cuộc hôn nhân xuyên Đại Tây Dương của mình, vì Diana vẫn sống ở Mỹ, trong khi ông dành phần lớn thời gian của mình ở Anh. Sau đó, tôi cung cấp cho ông một số phương thức có thể giúp ông trả lời các yêu cầu cùng những gợi ý ông có thể dùng để trả lời các câu hỏi đặt ra về sự bền vững của mối quan hệ. Anna khiến tôi hết phá lên cười rồi lại ngỡ ngàng im bặt khi nghe ông thuật lại những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng tôi choáng váng nhất là khi nghe ông kể lại lễ cưới của mình với Diana. Ông kể với tôi, khi được hỏi liệu tôi có yêu thương và chăm sóc người phụ nữ này suốt đời không, tôi đã trả lời, được thôi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng. Ông giải thích rằng cuộc hôn nhân trước của ông đã thất bại nên ông cảm thấy không thực tế khi đưa ra lời hứa, trong khi biết rất rõ lời hứa đó có thể sẽ không trở thành hiện thực. Vào tháng 2 năm 2000, tôi rất buồn khi đọc được tin vợ chồng họ đã ly dị sau 14 năm kết hôn. Dường như lời giải thích của Anna về việc lựa chọn từ ngữ của mình đã trở thành một lời tiên tri được kiểm chứng. Khi tôi bắt đầu lên án cách nói, tôi sẽ làm tốt nhất có thể, trong một khóa đào tạo, Steve, một người bạn thân của tôi, đã đứng bật dậy, nói anh ta thường xuyên sử dụng và thực sự tin vào nó. Steve đang là một chủ một cửa hàng nhiếp ảnh, kinh doanh rất phát đạt. Anh luôn làm khách hàng hài lòng vì thái độ phục vụ tuyệt vời của anh. Chúng tôi đã cùng diễn một đoạn hội thoại dài, trong đó tôi yêu cầu anh cung cấp nhiều phim dự trữ hơn, còn anh yêu cầu tôi trước hết phải trả những khoản nợ. Khi cuộc hội thoại kết thúc, Steve hỏi, vậy liệu anh có thể tạt qua một lát vào thứ bảy và đem theo tấm séc, còn tôi sẽ cung cấp thêm phim dự trữ cho anh? Tôi ngần ngừ một giây rồi trả lời, Steve, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Steve phá lên cười và thừa nhận rằng nỗ lực tốt nhất có thể của tôi rồi có thể sẽ thất bại trong việc đảm bảo có được tấm séc đó. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể, thường được nói ra vì ý tốt, nhưng hãy nhớ lời nói này cũng có thể gây hại cho công việc của bạn. Có lần tôi gọi điện tới một công ty chuyển phát, yêu cầu họ chuyển đảm bảo một bưu kiện cho một khách hàng vào đúng trưa hôm sau. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Câu trả lời của họ xuất hiện. Có lẽ chỉ vì nếu nói tôi sẽ cố gắng sẽ gây ra một phản ứng kém tích cực hơn. Tôi xin lỗi, tôi trả lời. Tôi cần một sự cam kết. Thì tôi đang nói với ngài là tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Câu trả lời từ đầu dây bên kia có lẽ đã hơi tự ái. Tôi không thể làm gì hơn thế. Được rồi, trừ khi anh có thể đảm bảo việc chuyển phát. Tôi đáp, tôi sẽ phải tự tìm nơi khác hoặc tự mang nó tới tay người nhận. Lựa chọn là của anh. Tất cả chỉ là chuyện chịu trách nhiệm. Nếu anh ta không sẵn sàng, tôi buộc phải đảm nhận. Tôi đã cam kết với khách hàng của mình. Khách hàng sẽ nhận thấy sự cam kết khi bạn loại bỏ câu, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Các nhà tuyển dụng muốn được người tuyển dụng phải là người có đầy đủ năng lực cho công việc, có khả năng làm việc nhóm, là người phù hợp cho công việc và người luôn đúng giờ. Lúc này, bạn có nhận ra sự vắng mặt của các cụm từ đầy hy vọng, tương đối chắc chắn, có khả năng, khá là, một cách tương đối, một cách hợp lý và công bằng mà nói không? Thiếu vắng những từ này, lời nói của bạn sẽ mang tính chất cam kết nhiều hơn. Và có lẽ quan trọng hơn cả, gia đình bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn khi biết bạn luôn ở bên họ, khi bạn bỏ đi những lời sẽ cố gắng của mình. Bạn hãy làm tốt nhất để có thể cải thiện khả năng giữ cam kết của mình. Bạn sẽ thấy khá ấn tượng với kết quả một cách đầy hy vọng. Ít nhất, tôi nghĩ đôi khi bạn sẽ... Có, không, và tôi không biết. Caroline và tôi bước vào một quán cà phê ở Chesleton, miền Nam Carolina, để tìm một cốc cà phê thật ngon và đặc sau khi đi bộ dài dưới cái nắng chói chang. Cô phụ quán duyên dáng dường như rất vui khi thấy chúng tôi bước vào, và có vẻ như cô đang rất nóng lòng muốn nói cho chúng tôi biết cô đang làm gì. Xin chào, anh chị sáng nay có khỏe không? Cô gái hỏi thăm. Tôi vừa ngâm dâu tây vào sô-cô-la. Anh chị có muốn dùng thử một chút không? Chiếc lời mời đầy nhiệt thành và với vẻ hết sức nhiệt tình của cô. Chúng tôi đã không nỡ từ chối. Ngồi xuống ghế bên những cốc cà phê của mình, cộng thêm những trái dâu tây ngâm trong sô-cô-la. Chúng tôi nhận ra mình đã mất thêm $8 so với những gì đã mặc cả ban đầu. Một vị thương gia có vẻ thấm mệt vì phải đi lại nhiều, tay xách cặp, mồ hôi nhễ nhại là người tiếp theo bước vào quán. Xin chào, cô bạn dễ thương của chúng tôi lại bắt đầu. Tôi vừa mới ngâm dâu tây vào sô-cô-la, ông có muốn thử một chút không? Không, tôi chỉ muốn một ly latte thôi. Người đàn ông trả lời lịch sự nhưng kiên quyết. Cô gái sẽ òa khóc hay thể hiện sự thất vọng tràn trề trước lời từ chối? Không, cô chỉ mỉm cười và nói, vâng, thưa ông, và dọn cà phê cho ông khách. Caroline và tôi nhìn nhau cười trong khi thầm nghĩ. Chúng ta quả là hai kẻ khù khờ. Chúng ta cũng chỉ muốn uống cà phê thôi mà. Nói không đã giúp vị thương gia mồ hôi nhễ nhại có được đúng đồ uống mà ông muốn. Không dám nói không đã khiến chúng tôi được thưởng thức hai suất dâu tây còn chưa chín, được dưới một chút sô-cô-la lên và được ca tụng quá mức cũng như hét giá quá đắt. Trở lại anh, tôi thấy vô số cửa hàng lẩn tránh những người tình nguyện đi gây quỹ từ thiện. Họ lựa chọn cách vờ như không nghe thấy những lời kêu gọi quyên góp thay vì nói không, cảm ơn. Nhiều người nói với tôi họ cảm thấy rất tiêu cực khi trả lời không với một vài câu hỏi kế tiếp nhau, ngay cả khi câu trả lời chính xác đúng là không. Tất nhiên, nếu câu trả lời dừng lại ở đó thì quả sẽ là tiêu cực, bởi nó chỉ là một câu trả lời cụt ngủn. Vậy điều bạn cần làm là tìm ra cách trả lời tích cực hơn. Có lần chúng tôi cần thuê một người thợ sơn lại mái hiên ngôi nhà của mình. Đó là một công việc khá phức tạp, nên tôi đã cược với Caroline là anh ta sẽ tìm cớ thoái thác. Anh chàng này ngước mắt nhìn lên phần nóc ngôi nhà, rồi nói, ôi trời, tôi không có cái thang nào đủ dài đâu. Cố gắng giúp anh ta tìm ra giải pháp, tôi hỏi liệu anh ta có thể mượn được một cái thang như thế ở đâu không? Không, là câu trả lời rõ ràng và hoàn toàn phủ định. Cuộc tranh luận chấm hết. Người thợ sơn tiếp theo cũng do dự khi nhìn thấy chiều cao của mái hiên. Anh có cái thang nào đủ dài không? Tôi hỏi, nhưng không còn dám trông đợi điều gì chắc chắn. Không, nhưng tôi có anh bạn. Bạn tôi có một chiếc thang như thế và tôi chắc chắn có thể mượn được vài ngày. Vấn đề đã được giải quyết. Anh thợ này cũng bắt đầu câu trả lời bằng không, nhưng tiếp tục cho tới khi tìm ra giải pháp. Người thợ sơn thứ hai sau đó đã thực hiện rất tốt việc sơn lại mái hiên với chiếc thang đi mượn của anh. Cũng chính anh là người đã đánh rơi xô sơn từ trên mái nhà xuống bậc thềm và cứu vãn tình hình bằng giải pháp ân hận, giải thích và sửa chữa. Như vậy nói không là cách nói khởi đầu câu trả lời hoàn toàn chấp nhận được. Tương tự, việc bỏ qua từ có khi đưa ra câu trả lời có thể gây ra không ít rắc rối. Nếu một đồng nghiệp hỏi bạn có thích phóng sự anh ta vừa viết không, bạn sẽ trả lời như thế nào? Rất lý thú, khác biệt so với cách tôi viết, nhưng quả thực lý thú. Tôi đoán, anh bạn đồng nghiệp sẽ phật ý vì thái độ không sẵn sàng đưa ra một câu trả lời rõ ràng của bạn. Nhưng nếu bạn nói, có, tôi rất thích, bài báo rất lý thú, khác biệt so với cách tôi viết, nhưng quả thực rất lý thú. Khi đó tôi tin rằng anh bạn đồng nghiệp đó sẽ cảm thấy bạn đã cho anh ta một câu trả lời thẳng thắn. Có là một cụm từ vô cùng mạnh mẽ. Khi con gái tôi đang học đại học, một cô bạn học hỏi cháu, liệu con gái tôi có coi cô ấy là một kẻ hay gây gổ bắt nạt bạn bè không? Có, tôi tin như vậy. Con gái tôi trả lời thẳng thắn một cách can đảm. Cô gái kia rất sốc và phải lui về thủ thế. Cô gái đặt câu hỏi đó chỉ với mong muốn là con gái tôi không thừa nhận cách ứng xử thô bạo của cô ấy. Chiến thuật này đã quay lại tấn công kẻ giàn dựng và cô ấy có dịp cảm nhận toàn bộ sức mạnh của từ có. Vẫn còn một sự lựa chọn nữa thay cho có và không. Một lựa chọn thứ ba. tôi không biết. Đến đây, tôi lại có đôi điều cần nói. Bất chấp nền tảng giáo dục rất tốt để có được ở trường, được tuyển chọn vào ngành báo chí và hơn 1/4 thế kỷ làm việc cho báo viết, truyền thanh và truyền hình, bất chấp khao khát vô bờ bến, muốn tìm hiểu tin tức, các sự kiện nóng hổi đang diễn ra và cả sự quan tâm sâu sắc tới công việc kinh doanh của các khách hàng cũng như cuộc sống của bạn bè và đồng nghiệp, tôi vẫn có một lời thú nhận cần nói ra. Những gì tôi biết chỉ là một giọt nước so với cả đại dương, những gì tôi không biết. Và tôi nên có phản ứng như thế nào với những gì tôi không biết? Đến đây, tôi lại có đôi điều cần nói. Bất chấp nền tảng giáo dục rất tốt có được ở trường, được tuyển chọn vào ngành báo chí và hơn 1/4 thế kỷ làm việc cho báo viết, truyền thanh và truyền hình, bất chấp khao khát vô bờ bến, muốn tìm hiểu tin tức, các sự kiện nóng hổi đang diễn ra và sự quan tâm sâu sắc tới công việc kinh doanh của các khách hàng cũng như cuộc sống của bạn bè và đồng nghiệp, tôi vẫn có một lời thú nhận cần nói ra. Những gì tôi biết chỉ là một giọt nước so với cả đại dương những gì tôi không biết. Vậy, tôi có thể phản ứng như thế nào với những gì tôi không biết? Tôi nên che đậy sự thực và giả bộ biết trong khi tôi chẳng hề biết? Hay chỉ đơn giản tôi thừa nhận và cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra cho mình? Trong mọi trường hợp, tôi đều đi theo hướng cuối cùng. Vậy tại sao rất nhiều người trong chúng ta lại sợ sử dụng ba từ "tôi không biết" đến thế? Có vẻ như khi một số người càng thành công trong giới kinh doanh, lại càng cảm thấy áp lực khi nói "tôi không biết" và muốn né tránh cách trả lời này. Ở đây cũng vậy, giống như câu trả lời "không", nếu câu nói "tôi không biết" bị lặp lại quá thường xuyên, nó sẽ trở nên tiêu cực. Một người được phỏng vấn thừa nhận với tôi sau một khóa huấn luyện. Chỉ đơn giản là tôi rất ghét nói "tôi không biết" với nhiều câu hỏi của ông đến vậy. Tôi đã nhắc cho anh ta biết rằng cách trả lời thiếu trung thực sẽ để lại nhiều hậu quả. Nếu chúng ta không thành thật đưa ra câu trả lời, chúng ta sẽ phải bịa chuyện. Nếu bịa chuyện, chúng ta đang nói dối. Nếu chúng ta nói dối, chúng ta sẽ bị xếp vào hạng những kẻ dối trá. Và một khi đã bị coi là kẻ dối trá, sẽ mất rất nhiều thời gian để xóa bỏ đi tiếng xấu này. Tôi cũng chỉ ra cho anh ta thấy, tôi không biết, thực ra là câu trả lời đúng cho những câu hỏi của tôi. Và trong mỗi trường hợp anh ta đã làm được việc diễn giải những gì anh ta thực sự biết. Vậy là một phần cuộc đối thoại diễn ra như sau. Sẽ có bao nhiêu việc làm bị mất? Tôi không biết. Mức độ cắt giảm sẽ được xác định tùy theo doanh số bán hàng của chúng tôi trong quý tới. Chỉ khi nắm được kết quả này, chúng tôi mới có thể đưa ra con số cuối cùng. Liệu đây có phải là đợt cắt giảm việc làm cuối cùng không? Tôi không biết. Thị trường đã dao động rất nhiều trong những năm gần đây. Khi nhu cầu về sản phẩm của chúng tôi tăng cao, chúng tôi rất vui lòng tuyển thêm nhân viên mới. Khi nhu cầu giảm, đáng buồn là chúng tôi buộc phải để một số người ra đi. Câu trả lời dừng lại ở "tôi không biết" nghe có vẻ tiêu cực, thủ thế, thậm chí xúc phạm người hỏi. Nếu câu nói trên được kèm theo một lời giải thích đầy đủ, sẽ là cách trả lời tối ưu nhất. Cách trả lời "tôi không biết" một cách gọn lỏn chính là vấn đề gây rắc rối. Nhưng khi được kèm theo những gì bạn biết, đó lại là bàn đạp giúp cho người hỏi thấy rằng bạn đang rất thành thật và cung cấp toàn bộ lượng thông tin ít ỏi mà bạn có. Tóm lược, hãy loại bỏ những từ làm loãng thông điệp của bạn. Những từ như tương đối chắc chắn, có khả năng, khá là, một cách tương đối, một cách hợp lý và công bằng mà nói. 2. Câu trả lời, tôi sẽ làm tốt nhất có thể và tôi sẽ cố gắng, đều thiếu sự cam kết. 3. Để tránh bị nhìn nhận là đang lẩn tránh câu hỏi, bạn hãy bắt đầu câu trả lời của mình bằng có, không hoặc tôi không biết. Chương 9. Hãy nói về mình một cách tích cực. Hãy nhớ rằng không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu bạn không chấp nhận điều đó. Trích Eleanor Roosevelt. Chú thích: Eleanor Roosevelt, sinh năm 1884, mất năm 1962, là nữ chính khách Mỹ, vợ của Franklin Delano Roosevelt, vị tổng thống thứ 32 của Mỹ. Bạn trả lời ra sao khi có ai đó hỏi bạn, anh cảm thấy thế nào? Tôi rất ấn tượng trước sự đa dạng của những câu trả lời từng được nghe. Mỗi câu trả lời đem đến một cái nhìn sâu vào nội tâm của người nói. Vào một buổi tối, tôi là một trong số đông các phụ huynh có mặt tại trường của các con tôi để đưa ra lời khuyên cho các học sinh về con đường sự nghiệp mà chúng tôi đang theo đuổi. 12 học sinh muốn biết về sự nghiệp trong giới truyền thông. Mỗi học sinh được dành 10 phút để đặt câu hỏi với tôi. Khi mỗi học sinh bước vào phòng, tôi đều hỏi cùng một câu. Cháu cảm thấy thế nào? Sự khác biệt giữa các câu trả lời từ những thiếu niên 15 tuổi này rất thú vị. Cậu bé đầu tiên trả lời theo đúng phong cách Scotland điển hình. Không tệ, cảm ơn chú. Tiếp theo là một cô bé, khá hơn một chút với. Ồ, cháu ổn. Có thể coi đây là một câu trả lời trung tính. Cậu bé thứ ba là người có câu trả lời khiến tôi lo lắng. Xin chào Jones, cháu cảm thấy thế nào? Tôi hỏi. Ồ, vẫn sống sót. Cậu bé đáp. Thế nhưng trong bao lâu nữa? Tôi tự nhủ. Tôi đang hỏi các bạn đấy. Kiểu trả lời gì vậy? Thật buồn khi đó chính là cách chúng ta thường trả lời con cái của mình. Tôi gần như có thể hiểu cách diễn đạt hạ thấp cố ý của tiếng Anh. Nhưng sống sót? Như thể vừa có một thảm họa tự nhiên hay một sự cố hạt nhân. Câu trả lời khiến tôi thực sự đặt câu hỏi về những gì bố mẹ đã dạy cậu bé. Họ sẽ trả lời câu hỏi vừa được đặt ra cho cậu bé như thế nào? Bố tôi lúc này đã ngoài 80 tuổi, là người luôn lạc quan. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi của tôi vừa nêu thường khiến ông chìm xuống. Ông luôn có thói quen trả lời, không tệ. Mấy năm trước, tôi buộc ông phải tập luyện về cách trả lời tích cực. Bố cảm thấy thế nào? Tôi hỏi thăm như thường lệ. Ồ, không tệ. Câu trả lời hoàn toàn có thể đoán trước vang lên. Ý bố muốn nói là bố vẫn khỏe? Tôi hỏi thêm. Phải, bố ổn. Ông đồng ý. Và bố có thể nói tiền tiết kiệm của bố đủ để bố sống thoải mái chứ ạ? Tôi ướm lời. Phải, nhưng điều đó thì liên quan gì đến câu hỏi của con? Ông hỏi lại. Một câu hỏi cuối cùng. Tôi vẫn cố nài. Bố có thể cho con biết. Bố có thể coi mình là hạnh phúc không? Có, bố hạnh phúc. Nhưng con đang muốn làm gì vậy? À, con đang tự hỏi. Không tệ. Có thực sự là cách tốt nhất để mô tả tình hình của bố hay không? Tôi kết luận. Thế con bảo bố nên trả lời thế nào? Bố tôi hỏi, có vẻ hơi bực trước câu hỏi cuối cùng của tôi. Con nghĩ nếu là bố, con sẽ nói. Bố rất thoải mái, cảm ơn con. Còn con thì sao? Như thế sẽ phù hợp hơn nhiều. Nửa tháng trôi qua, trước khi hai bố con tôi có dịp gặp lại, và bố tôi có vài tin rất thú vị dành cho tôi. Nhân tiện đây... Người ta nghĩ bố vừa làm phẫu thuật bắc cầu cho cả ba động mạch vành. Ông bắt đầu kể. Tôi ngỡ ngàng không hiểu nổi ông đang nói về chuyện gì. Phẫu thuật bắc cầu cho cả ba động mạch vành. Tại sao lại nghĩ thế? Bởi vì, ông kể lại một cách đắc ý. Khi người ta hỏi bố cảm thấy thế nào, bố đã trả lời. Tôi rất khỏe, cảm ơn, còn ông thì sao? Theo bố tôi, câu trả lời này thường được đón nhận với một nhận xét rất tích cực về hoạt bát của ông thời gian gần đây. Cùng suy đoán rằng, dáng vẻ đầy sức sống mới mẻ này của ông liên quan tới một cuộc đại phẫu tim. Cách bạn trả lời câu hỏi, anh cảm thấy thế nào, thực sự là một bệ phóng. Nếu câu trả lời là không tệ, e rằng quả tên lửa khó mà rời bệ phóng được. Còn nếu lại là, ồ, vẫn sống sót, tôi sẽ đoán động cơ đang bị cháy. Bố tôi đã phát hiện ra câu trả lời tích cực của ông, đã giúp biến những cuộc trò chuyện thành những lời nhận xét đầy khích lệ về sức khỏe và cách nhìn nhận cuộc sống của ông. Điều này thực ra phản ánh hoàn toàn trung thực những gì ông cảm nhận về cuộc sống ở tuổi ngoài 80. Một vài lời cuối về buổi tướng nghiệp tại trường học tôi đã kể ở trên. Cậu học sinh cuối cùng bước vào gặp tôi đã trả lời câu hỏi của tôi bằng cách nói. Cháu cảm thấy rất tốt. Cảm ơn chú. Chú có khỏe không ạ? Câu trả lời này đã đưa tôi tới đoạn bàn về cách trả lời câu hỏi. Cũng thật trớ trêu, cậu bé là người duy nhất tối hôm đó đã có sẵn được câu trả lời cho mình. Những học sinh khác vẫn cần phải học hỏi thêm nhiều. Những thói quen thu nhận được từ những năm niên thiếu sẽ gắn với chúng ta suốt cuộc đời. Tôi thường xuyên ngạc nhiên khi chứng kiến các nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng tại các nhà hàng, cửa hiệu, quầy lễ tân có cách trả lời với khách hàng vô cùng tiêu cực. Chỉ mới đây thôi, khi bước vào một khách sạn 5 sao vì công chuyện, tôi hỏi thăm tình hình vị giám đốc điều hành. Đang treo trên một sợi chỉ. Câu trả lời thật hùng hồn. Ai đó làm ơn cho tôi mượn chiếc kéo để giải thoát anh chàng tội nghiệp khỏi nỗi thống khổ. Tệ hơn nữa, một đại biểu tham dự buổi hội thảo kể với tôi. Trước đây ông có đồng nghiệp có thói quen kết thúc mỗi ngày bằng cùng một câu. Thế là xong, thêm một ngày gần cái chết hơn. Cách chúng ta tự mô tả về mình có ảnh hưởng rất lớn tới người nghe. Tôi đã từng nghe một số phụ nữ khi được hỏi họ làm công việc gì để kiếm sống. Mô tả bản thân. Chỉ là một người vợ, làm công việc nội trợ và làm mẹ. Ngược lại, một người bạn của tôi cũng chỉ là một bà mẹ ở nhà nội trợ, đã mô tả bản thân là người phụ nữ phụ trách phát triển con người. Phần lớn các bậc cha mẹ sẽ đồng ý với cách mô tả đó. Tôi nhận thấy rõ nhất việc tự chỉ trích bản thân mỗi cách không cần thiết ở một số người khi tôi đề nghị họ phân tích cách họ thể hiện trong một cuộc phỏng vấn truyền hình. Thông thường, người được phỏng vấn sẽ bắt đầu bằng: "Tôi nghĩ tôi đã hơi mơ hồ trong các câu trả lời." Phải chật vật để tìm ra từ phù hợp. Quá nhiều à và ờ. Ngữ pháp tệ hại. Trong khi đó, một số người khác lại nói: "Tôi cảm thấy phần trả lời của mình rất trôi chảy, đúng trọng tâm, thú vị." Có được cách nhìn nhận đúng đắn về năng lực của bản thân là điều rất khó. Cũng rất khó giữ được cái nhìn tích cực về bản thân khi bạn vừa có một ngày vất vả bươn trải qua mọi nhọc nhằn của cuộc đời. Nhưng nếu bạn trở nên tiêu cực về bản thân, điều đó sẽ nhanh chóng lan sang những người xung quanh bạn. Họ có thể nhanh chóng nhìn nhận bạn như một người thiếu tự trọng. Điều này sẽ đến lượt nó làm giảm cơ hội để bạn có được việc làm, dàn xếp được một cuộc gặp hay chỉ đơn giản là trở thành một người bạn tốt. Bạn hãy luôn thể hiện sự tích cực về bản thân và những người xung quanh sẽ ưa thích sự có mặt của bạn hơn nhiều. Quả thực, khi hỏi thăm ai đó xem họ đang cảm thấy thế nào, bạn muốn nghe câu trả lời: "Ồ, vẫn sống sót" hay "Tôi rất thoải mái, cảm ơn, còn anh thì sao?" Hãy tích cực và đi đầu, đặc biệt với tin xấu. Tôi đang hổn hển thở dốc ở góc sân sau khi bị đối thủ đánh tơi bời trong hiệp đấu đầu tiên kéo dài tối đa 5 xét. Đó là một trận đấu dài và tôi còn chừng 15 phút để tránh cho mình khỏi phải chịu một trận thua trắng 3-0 không hề ngờ đến. Tôi nói không hề ngờ đến vì tôi đã hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ thắng cuộc khi bước vào sân đấu. Vị trí xếp hạng của giải cho thấy tôi có được nhiều điểm sau mùa đông hơn đối thủ của tôi, và mặc dù đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn dự đoán là mình sẽ thành công khi ra sân đấu. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là đối thủ của tôi khi bước vào sân đấu đã tin chắc rằng sẽ thua. Và thậm chí ngay cả sau khi đã đè bẹp tôi trong hiệp đấu, anh ta rõ ràng vẫn nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết điều này vì chính anh ta đã nói với tôi. Hít thở nhẹ nhàng, hoàn toàn đối lập với tình trạng chẳng khác gì một người hút 60 điếu thuốc mỗi ngày của tôi. Anh ta nói: "Tôi rất vui đã thắng hiệp đầu. Tôi đã dự kiến là sẽ thua 3-0. Có lẽ tôi sẽ không để thua đậm hơn với tỷ số 3-1. Những lời nói của anh ta mới êm ái làm sao. Cho dù sớm gặp bất lợi, tôi đã quyết định sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1 như anh ta vẫn nghĩ. Khi rời sân đấu, tôi đã hít hơi thở dễ dàng hơn rất nhiều sau khi lật ngược tình thế, giành chiến thắng 3-1. Đối thủ của tôi hỏi liệu tôi có thể chỉ ra điểm yếu nào trong lối chơi của anh ta. "Cách chơi của anh rất là giống tôi giải thích. "Nhưng tôi luôn nhớ mình đã chia sẻ lời tiên đoán về khả năng thất bại của anh. Chúng ta luôn đặt ra cho chính mình những dự tính. Nếu bạn nhìn thấy một ổ gà khi đang lái xe trên một con đường xấu, việc tránh nó có thể không hề dễ dàng. Đừng lao vào ổ gà. Đó là một mệnh lệnh cho bộ não, bao gồm lao và ổ gà. Dễ thấy tại sao chúng ta thường làm gãy giảm sóc xe với những lời chỉ dẫn như vậy. Thậm chí sẽ còn thê thảm hơn nếu bạn phát hiện ra nửa viên gạch nằm trên đường trong khi đang chạy xe máy hay xe đạp. Tâm trí của bạn dường như chăm chăm tập trung vào chướng ngại vật và lao vào nó. Khi tôi chơi golf cùng hai người bạn ở Bồ Đào Nha, Gary là người đầu tiên vào vị trí thực hiện cú đánh và quan sát chừng 200 mét mặt nước ngăn cách nơi anh đang đứng vùng thảm cỏ. "Được, hãy đánh thẳng vào giữa thảm cỏ." Quả bắn bay vút lên bầu trời xanh ngắt và hạ xuống cách cờ báo chỗ gôn chỉ 6 mét. Người bạn cùng chơi non tay hơn của chúng tôi là người tiếp theo thử sức. Anh ta rõ ràng rất e ngại thử thách phía trước. "Giờ thì đừng có đánh xuống nước." Anh ta tự ra lệnh cho mình. Quả bóng lao đi, lượn vòng cung và rơi tõm xuống giữa hồ. Anh bạn tôi bực bội quay lại, đặt một quả bóng nữa lên giá đỡ. Và trước khi tôi kịp nói gì, anh ta lại lặp lại câu thần chú của mình. "Giờ thì vì Chúa, đừng có đánh quả bóng này xuống nước. Tõm." Sau đó, tôi đặt quả bóng lên giá đỡ, nhìn vào phía lá cờ và tự nhủ. "Được rồi, phía trong quả bóng của Gary." Quả bóng của tôi lao đi, bay qua mặt nước, đáp xuống thảm cỏ gần lá cờ hơn quả bóng của Gary chừng 1 mét. Tất nhiên, khả năng và luyện tập đóng vai trò quan trọng trong chơi golf, nhưng việc định hướng cho cú đánh cũng vậy. Tất cả chúng ta đều nhận được kết quả chúng ta hướng đến. Khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu golf nhà nghề, sau những thành công vang dội ở các lần thi đấu nghiệp dư, Tiger Woods được hỏi dự tính mang tính thực tế của anh là gì kể từ giải đấu nhà nghề đầu tiên. Anh nói với người phỏng vấn, cựu vô địch giải Mỹ mở rộng: Curtis Chandler rằng anh bước vào mọi giải đấu với niềm tin chiến thắng. Chandler tặc lưỡi và cho rằng Woods sẽ phải nhận bài học. Nhưng 4 ngày sau, chính Chandler mới là người phải nhận một vố ê chề khi Woods giành chiến thắng tại giải đầu tiên anh thi đấu nhà nghề. Anh đã vô địch giải US Master ngay từ lần đầu tham dự và sau đó thắng liên tiếp 4 giải đấu lớn của làng golf thế giới. Thật bất thường, chúng tôi chứng kiến Tiger trở nên thủ thế trước thềm giải USA Euro Ryder Cup tổ chức 2 năm một lần, diễn ra tại Belfry gần Birmingham vào tháng 9 năm 2002. Trước trận mở màn, anh đã trả lời phỏng vấn: "Đây không phải là một chuyện mang tính sống còn." Rồi nói thêm: "Không ai bị biến thành con tin cả." Một cách không bình thường, Tiger đã bị biến thành nạn nhân của những sai lầm ngôn từ. Anh đã chơi 2 trận đấu với dự kiến thắng cuộc rất thấp, và anh đã thua cả 2 trận. Trong bất kỳ giải đấu nào khác tôi từng xem anh thi đấu, mọi bằng chứng đều cho thấy Tiger Woods thực sự có suy nghĩ tích cực và trả lời phỏng vấn trong trạng thái hết sức lạc quan. Những lời nói đã đưa anh vào chiến thắng thay vì đẩy anh ra xa chúng. Với anh, chiếc chai lúc nào cũng là đầy một nửa, chứ không phải là vơi một nửa. Một buổi sáng, con trai tôi đang giúp tôi dọn dẹp sau buổi tiệc ngoài trời diễn ra tối hôm trước. Andrew lớn tiếng hỏi với từ đầu sân kia: "Bố muốn là con làm gì với mấy chai còn đầy một nửa à?" "Con cất chúng vào bếp cho bố." "Thế còn những chai đã vơi một nửa thì sao ạ?" Cháu trêu tôi. "Không có chai nào như thế hết." Tôi đáp: "Tất cả chúng đều đầy một nửa." Tất nhiên, sẽ dễ dàng hơn để có được tinh thần tích cực trước khi một sự kiện diễn ra và sau một chiến thắng, cho dù là trong thể thao hay đời thường. Thế nhưng bạn sẽ làm gì khi nhận được tin xấu? Điều này đưa chúng ta quay trở lại với nguyên tắc ân hận, giải thích và sửa chữa. Hãy nói, bạn lấy làm tiếc vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Sau đó, bạn giải thích chuyện gì đã xảy ra, rồi đề xuất giải pháp để cải thiện tình hình. Tôi vô cùng ngưỡng mộ Gavin Hastings, người đeo băng đội trưởng đội tuyển Rugby Scotland trong thập niên 1990 với thái độ đàng hoàng, cương quyết. Có một dạo, đội tuyển Scotland trải qua một loạt thất bại, nhưng Gavin từ chối né tránh. Việc anh ta phản ứng theo đúng nguyên tắc AGS, tức là ân hận, giải thích và sửa chữa, đã khiến những người phê phán không thể đặt câu hỏi về thái độ của anh. Điều này đã giúp anh vượt qua các giai đoạn khó khăn để đi tới thành công dễ dàng hơn. Tôi vẫn còn nhớ như in cuộc phỏng vấn Alex Smith, một huấn luyện viên bóng đá Scotland, đúng vào ngày ông bị sa thải. Liệu bạn có sẵn sàng trả lời phỏng vấn khi vừa bị cho thôi việc? Bạn có thể cảm thấy tức giận, mệt mỏi, nản chí hay cả ba cảm giác đó. Và một anh chàng phóng viên muốn bạn phải kể lại tất cả những gì bạn vừa trải qua. Ngày hôm đó, Alex có được từ tôi cả sự tôn trọng chân thành nhất lẫn sự cảm thông. Ông đã sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của giới truyền thông và phẩm hạnh của ông vẫn còn nguyên vẹn. Điều mà cả Alex Smith và Gavin Hastings đều có là cả hai đều chủ động đối diện với thất bại. Thay vì phản ứng lại những lời chỉ trích bằng cách từ chối không lên tiếng, họ đều bình tĩnh giải thích về tình hình của mình. Rất nhiều khách hàng của tôi đã lựa chọn phương án chủ động thông báo cắt giảm việc làm hay thu hồi sản phẩm. Bằng cách này, họ có thể kiểm soát được những gì cần nói. Có lần công ty truyền hình cáp TLS buộc phải đối diện với một thảm họa khi ba công nhân bị đè bẹp dưới một bức tường trong lúc đào một đường ống. Một người chết, hai người bị thương nặng. Người phụ trách quan hệ công chúng của TLS đã gọi điện cho tôi tìm lời khuyên về những gì nên nói cho giới truyền thông. Trong khi đó, nhà thầu sử dụng các công nhân này đã từ chối bình luận. Tôi nghĩ United Artists đã hoàn toàn đúng đắn khi không giữ im lặng. Tôi hỏi người phụ trách quan hệ công chúng: "Quý vị có ân hận về những gì đã xảy ra không?" "Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều rất choáng váng trước tai nạn đó." Người phụ nữ đó trả lời: "Nguyên nhân tai nạn là gì?" "Còn quá sớm để khẳng định chắc chắn," người phụ nữ cho tôi biết. "Nhưng chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân và đang giúp cảnh sát thực hiện công việc điều tra." "Và quý vị sẽ làm gì để ngăn chặn thiệt hại về người trong tương lai?" Tôi yêu cầu. "Chúng tôi đã ngừng toàn bộ hoạt động tại hiện trường cho tới khi tìm ra nguyên nhân. Sau đó chúng tôi có thể sẽ đưa ra các hành động để đảm bảo rằng những tai nạn như vậy sẽ không xảy ra." Một cách vô thức, người phụ nữ đã xây dựng xong lời tuyên bố của mình trước giới truyền thông dựa trên nguyên tắc AGS. Bà chủ động đưa thông điệp đó ra trước giới truyền thông và trong khi tôi lái xe trở về nhà vào nửa đêm hôm đó, tôi được nghe lời tuyên bố của bà trên đài phát thanh địa phương. Bà đã có thể từ chối đưa ra bình luận, bởi vì thực ra đó là trách nhiệm của nhà thầu. Song quyết định hành động một cách chủ động của bà là rất hợp lý, dẫn tới việc đưa tin trung thực và chừng mực trên các phương tiện thông tin đại chúng. Caroline và tôi phải đối mặt với một tình huống đau đầu và hết sức tế nhị chỉ 6 ngày trước khi diễn ra một buổi hòa nhạc từ thiện lớn mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ hơn một năm trước. Chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo Les Gray, người được chọn để dẫn chương trình cho buổi hòa nhạc, vừa đột ngột từ trần. Les Gray đã trải qua một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư, nhưng vẫn lên kế hoạch quay trở lại sân khấu để gây quỹ cho quỹ từ thiện Kids Charities UK của Caroline. Sửng sốt trước tin vừa nhận được và lo lắng trước khả năng người hâm mộ có thể nghĩ buổi công diễn sẽ bị hủy, chúng tôi quyết định đi trước một bước và hành động một cách chủ động với tin buồn. Chúng tôi đợi 24 giờ để thân quyến người quá cố biết được tin, sau đó đưa ra thông báo các ban nhạc sẽ biến buổi biểu diễn thành đêm tưởng niệm Les Gray. Bà quả phụ Carol đánh giá rất cao cử chỉ này. Giới truyền thông đăng tải rộng rãi thông tin về câu chuyện và buổi công diễn thành công rực rỡ với 1.200 người tham dự. Giả định và kiểm tra. Vài ngày sau khi tôi quay về từ một chuyến công tác, hãng lữ hành gọi điện cho tôi xem mọi việc có diễn ra suôn sẻ không. Có chứ, hoàn toàn suôn sẻ. Tôi bắt đầu. Mặc dù chúng tôi khởi đầu không mấy vui vẻ vì không nhận được vé, tôi đã gọi đến văn phòng của các vị. Khi phát hiện ra vào ngày Chủ nhật, chúng tôi phải lên đường nhưng vé vẫn chưa tới. Hôm đó văn phòng của các vị đã đóng cửa. Người của hãng lữ hành tỏ ra rõ ràng và chính xác trong câu trả lời. Ghi chú công việc của tôi cho biết, 3 ngày trước ngày ông khởi hành, chúng tôi đã gửi tin nhắn cho ông để thông báo ông phải qua văn phòng của chúng tôi lấy vé. Thế chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi vặn lại, nếu tôi không nhận được tin nhắn. Chúng tôi cho rằng ông đã nhận được, người phụ nữ đáp trả. Nhưng hộp thư thoại bị trục trặc, tin nhắn của các vị đã không đến được với tôi. Tôi đáp. Thì chúng tôi chỉ cho rằng... Cô ta ấp úng, không biết trả lời tiếp theo ra sao. Trong trường hợp này, tôi chịu trách nhiệm về sự cố với hộp thư thoại của tôi. Tôi chịu trách nhiệm vì đã quên không kiểm tra xem vé đang nằm ở đâu. Nhưng hãng lữ hành cần phải chịu trách nhiệm về sự phỏng đoán của họ. Toàn bộ câu chuyện này tổng kết những khó khăn đến từ việc phỏng đoán. Nó có thể dẫn tới một kết luận sai vì cho rằng việc liên lạc đã hoàn tất trong khi mới chỉ thực sự bắt đầu. Trên cơ sở này, nếu tôi gửi đi một lá thư, tôi sẽ cho rằng nó đã đến nơi và nội dung của nó đã được hiểu rõ và làm theo. Cũng với cách tư duy tương tự, khi dẫn bản tin thời sự và thể thao trong quá khứ, có lẽ tôi nên cho rằng mọi người đều theo dõi, đều hiểu và có thể lặp lại chính xác những gì tôi nói, thể hiện đầy đủ ý nghĩa của thông tin. Quá nhiều hai chữ cho rằng. Tất cả chúng ta đều mắc phải lỗi phỏng đoán như vậy. Phóng viên truyền hình dày dạn kinh nghiệm John Stapleton đã kể lại một câu chuyện rất hấp dẫn để minh chứng cho khẳng định trên. Một buổi tối khi làm việc ca muộn tại phòng thời sự, đến lượt mình, anh xuống bộ phận tiếp tân để lấy các suất ăn nhanh Trung Quốc mà các đồng nghiệp đã gọi. Jones lại gần người đàn ông đang đứng bên quầy tiếp tân, lấy ra ít tiền và nói, xin chào, đồ ăn nhanh đâu? Người đàn ông nhìn lại anh tỏ vẻ không hiểu, vậy là anh cố gắng nói cụ thể hơn. Đồ ăn nhanh Trung Quốc đâu? Người đàn ông chậm rãi trả lời, tôi là Thủ tướng Singapore. Ở đây có một giải pháp thay thế cho sự phỏng đoán. Bạn nghĩ thế nào về việc kiểm tra xem thông điệp của bạn đã được tiếp nhận và hiểu hay chưa? Và điều bạn nghĩ có đúng hay không? Tóm lược, hãy bắt đầu mô tả cuộc sống của bạn một cách tích cực và quan sát sự chú ý tăng lên. 2. Hãy tỏ ra tích cực khi nhận được tin xấu. Bằng cách công bố nó, bạn giữ được quyền kiểm soát những gì được nói ra đầu tiên. 3. Thay vì phỏng đoán, hãy kiểm tra thực tế. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.